Số 3. Chuyện người buôn ghè. Tiền thân Srivanija. Nếu đây ông thối thất. Thế Tôn thuyết pháp thoại này khi ở xá vệ, cũng liên hệ đến một tỷ kheo từ bỏ tinh tấn. Khi vị ấy được các tỷ kheo đưa đến bậc đạo sư, trong trường hợp giống như câu chuyện trước, bậc đạo sư nói: "Này tỷ kheo, ông xuất gia trong giáo pháp, đem lại đạo và quả như vậy, lại từ bỏ tinh tấn, ông sẽ sầu muộn lâu dài, như người lái buôn Seriva đã mất một cái bát bằng vàng, trị giá 100.000 đồng tiền vàng." Các tỷ kheo yêu cầu Thế Tôn phân tích sự việc này. Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa qua câu chuyện quá khứ sau đây. Thuở xưa, năm kiếp về trước, Bồ Tát ở trong nước Seri, làm nghề đi buôn ghè bát và được gọi là Serivan. Serivan cùng với một người lái buôn bán ghè bát, tham lam khác, vượt qua con sông Telavaha đi vào thành Andapura, phân chia những con đường trong thành, bán hàng hóa của mình tại con đường đã được phân chia, còn người kia nhận con đường phần mình. Trong thành ấy, có một gia đình triệu phú bị sa sút, tất cả con trai, anh, em và tài sản đều bị mất sạch. Những người sống sót là một người con gái và một bà nội. Cả hai bà cháu sống bằng nghề làm thuê cho các người khác. Nhưng trong nhà có một cái bát bằng vàng. Xưa kia, người đại triệu phú dùng để ăn cơm. Bát ấy lâu ngày bị quăng vào giữa các chén bát khác, không được dùng đến, và bụi nhớp dính đầy. Họ không biết cái bát ấy bằng vàng. Lúc bấy giờ, người lái buôn tham lam kia đang vừa đi vừa rao: "Hãy lấy ghè nước, hãy lấy ghè nước." Và đến cửa ngôi nhà, người con gái thấy kẻ ấy liền nói với bà nội: "Thưa bà, hãy lấy cho con một đồ trang sức." "Này con thân, chúng ta rất nghèo, đem nổi cái gì để lấy ghè nước, có một cái bát không giúp ích gì cho chúng ta. Hãy đem cái này đổi lấy ghè." Bà cho gọi người lái buôn, lấy ghế mời ngồi, đưa cái bát cho kẻ ấy và nói: "Này ông, hãy lấy vật này và đổi cho chị một chút gì." Người lái buôn cầm bát suy nghĩ: "Bát này có thể bằng vàng." Xoay bát trên tay, cạo một đường với một cây kim sau lưng bát. Biết được bát bằng vàng, kẻ ấy nghĩ: "Không cần cho những người này một cái gì cả, ta sẽ lấy cái bát." Bèn nói: "Vật này mà giá bao nhiêu? Giá của nó không đáng nửa đồng xu." Kẻ ấy quăng bát xuống đất, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bỏ đi. Bấy giờ, giữa hai người lái buôn có sự thỏa thuận rằng, khi một người đã vào con đường rồi bỏ đi, người kia có thể vào con đường ấy được. Vì thế, Bồ Tát đi vào con đường ấy, rao hàng: "Ai lấy ghè nước không?" Và đi đến cửa ngôi nhà ấy. Cô con gái nói với bà nội như trước. Bà nội nói với cô: "Này con thân, người lái buôn đến trước đã quăng bát xuống đất và bỏ đi, nay chúng ta có thể cho cái gì để lấy được?" "Thưa bà, người lái buôn kia ăn nói thô ác, còn người này có dáng mặt dễ thương, ăn nói dịu dàng, rất có thể người này nhận lấy." "Vậy hãy gọi họ lại." Cô gái gọi người này lại. Khi vị này vào nhà và ngồi, họ đưa cái bát cho xem. Vị này biết cái bát là bằng vàng, liền nói: "Thưa mẹ, cái bát này đáng giá 100.000 đồng tiền vàng. Tôi không có trong tay tôi hàng hóa giá trị bằng cái bát này." "Này ông, người lái buôn đi đến trước nói rằng cái này không đáng giá nửa đồng xu, đã quăng bát xuống đất bỏ đi. Nay bát này nhờ công đức của ông trở thành bằng vàng. Vậy chúng tôi cho ông cái bát này, hãy cho chúng tôi một ít thứ gì, lấy cái bát và ra đi." Lúc đó, Bồ Tát có trong tay 800 đồng tiền vàng và hàng hóa trị giá 500 đồng tiền vàng, liền đem cho tất cả và nói: "Hãy cho tôi giữ lại cái cân, cái giỏ và 8 đồng tiền vàng." Sau khi xin như vậy rồi, Ngài cầm lấy cái bát và ra đi. Ngài đi mau đến bờ sông, cho người chủ thuyền 8 đồng tiền và leo lên thuyền. Khi ấy, người lấy buôn tham lam trở lại và nói: "Hãy đem cái bát ra đây, ta sẽ cho các người một ít thứ gì." Nhưng bà già mắng lại kẻ ấy: "Chú cho rằng cái bát bằng vàng của chúng ta trị giá 100.000 đồng lại không đáng giá nửa đồng xu, nhưng một người lấy buôn chân chánh, giống như thầy của chú, đã cho chúng ta 1.000 đồng vàng, lấy cái bát và ra đi rồi." Nghe nói như vậy, kẻ ấy than: "Ta đã mất đi cái bát bằng vàng trị giá 100.000 đồng tiền vàng rồi. Nó thật là tên ăn cướp đã hại ta." Người lấy buôn tham lam ấy sanh khởi ưu tư sầu muộn, không thể tập trung tâm trí, trở thành điên loạn, tự tay vung vãi đồng tiền vàng và hàng hóa trước cửa nhà ấy, quăng áo bỏ mặc, áo choàng và tay cầm cán cân như cái gậy đi theo con đường của Bồ Tát. Đến bờ sông, thấy Bồ Tát đã đi qua sông, kẻ ấy liền kêu: "Hỡi bạn lái đò, hãy quay lại." Nhưng Bồ Tát ngăn chặn và nói: "Đừng quay lại." Thấy Bồ Tát dần dần đi xa, sầu muộn ưu tư của kẻ ấy khởi lên, quả tim nóng rang, máu nóng trào ra miệng, và quả tim ấy bị nứt ra như bùn dưới đáy của một bể nước. Do hận tâm chống Bồ Tát, kẻ ấy mệnh chung ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa có hận tâm chống Bồ Tát. Còn Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc chánh giác đọc bài kệ: "Nếu đây ông thối thất, không hướng đích diệu pháp, ông sẽ khổ lâu dài như người buôn xê ri." Như vậy, sau khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này, đưa đến tột đỉnh A-la-hán, Ngài giảng bốn sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo từ bỏ tinh tấn, chứng quả tối cao A-la-hán. Sau khi kể hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, người lái buôn ngu si là Đề Bà Đạt Đa, còn người lái buôn hiền trí là ta vậy. Số 4. Chuyện tiểu triệu phú. Tiền thân Kulaka Sethi. Bậc trí với ít vốn. Pháp thoại này được Thế Tôn thuyết khi Ngài ở rừng xoài Jivaka, gần vương xá Rajagaha. Về trưởng lão Kulapanthaka. Ở đây, cuộc đời của Kulapanthaka cần được nói đến. Ở Rajagaha, con gái của một triệu phú giàu có, thông gian với người nô lệ của mình. Sợ việc làm này bị người khác biết, cô gái nói với người nô lệ: "Chúng ta không thể sống ở chỗ này. Nếu cha mẹ ta biết được tội lỗi này, sẽ xé xác chúng ta. Chúng ta nên đi sống một chỗ khác." Với đồ đạc tư trang cầm tay, cả hai cùng trốn ra khỏi cửa ít khi được mở, thỏa thuận với nhau, tìm chỗ nào không ai biết đến họ, và sẽ sống tại đấy. Sau một thời gian sống với nhau, cô gái thụ thai. Đến khi sinh nở, người vợ nói với chồng: "Nay em đã gần tới kỳ sinh nở, ở chỗ này lại không có bà con. Đến khi em sinh nở, hai chúng ta sẽ gặp khổ sở, vậy chúng ta hãy đi về nhà." Người chồng cứ hẹn lần hết ngày, này qua ngày khác. Và để ngày tháng trôi qua, người vợ suy nghĩ: "Người ngu này ý thức tội lỗi quá lớn của mình nên không dám đi. Cha mẹ là bạn tốt nhất của mình. Chồng ta đi hay ở lại, ta cũng phải đi. Đợi người chồng đi ra khỏi nhà, người vợ sắp đồ đạc trong nhà, và tin cho người sống kế cận biết là nàng trở về nhà cha mẹ, rồi nàng lên đường. Khi người chồng về, không thấy nàng, hỏi người láng giềng, biết nàng đã trở về gia đình, liền vội vã đi theo, và bắt gặp nàng giữa đường. Tại đấy, nàng sinh con. Người chồng hỏi, này em thân, việc gì vậy? Này chàng, em đã sinh đứa con trai, vậy chúng ta sẽ làm gì? Cả hai đồng ý rằng, mục đích đi về nhà là để sinh đẻ, nhưng giữa đường việc ấy đã giải quyết xong, nay còn đi về làm gì nữa? Họ liền trở về chỗ trọ cũ. Vì đứa con sinh ra giữa đường, nên được đặt tên là Banthaka Lữ Khách. Không bao lâu, người vợ lại có thai, tất cả sự việc như lần trước đã diễn tiến lại. Vì đứa con thứ hai này cũng được sinh giữa đường, họ đặt tên đứa đầu là Mahapanthaka Đại Lữ Khách, và đứa sau là Khutlapanthaka Tiểu Lữ Khách. Rồi họ đem cả hai đứa con trở về nhà của họ. Trong khi họ sống tại chỗ ấy, đứa trẻ Panthaka nghe các đứa trẻ khác gọi các cậu, các ông nội, bà nội. Nó về hỏi mẹ, thưa mẹ, các đứa trẻ khác gọi các cậu, các ông nội, bà nội, vậy chúng ta không có bà con sao? Chúng ta cũng có, bà mẹ đáp. Nhưng bà con của con không ở đây, ông của con là một triệu phú ở vương xá. Tại đấy, con có rất nhiều bà con. Thưa mẹ, vì sao chúng ta không đi đến đấy? Nàng nói cho con biết rõ lý do vì sao không đi về nhà của mình. Và khi các con hỏi nữa, nàng nói với chồng, những đứa trẻ con này làm cho em rất mệt. Không lẽ cha mẹ thấy chúng ta lại ăn thịt chúng ta? Hãy đi về để cho mấy đứa trẻ biết nhà ông của chúng nó. Ta không thể đứng giáp mặt với cha mẹ em được, nhưng ta sẽ đưa chúng đến đấy. Nàng nói, như vậy cũng được, làm cách nào cho mấy đứa trẻ thấy nhà ông của chúng là được. Hai vợ chồng đem hai đứa trẻ về đến vương xá, tạm trú tại một quán trọ gần cửa thành vương xá. Rồi người vợ đem hai con nhờ người đưa tin cho cha mẹ nàng biết là họ đã đến. Khi nghe được tin này, cha mẹ nàng nói, sống ở đời mà không có con trai, con gái là một việc không thể có được. Nhưng chúng đã có tội quá lớn đối với chúng ta không thể giáp mặt chúng được. Đây là số tiền cho chúng hãy lấy số tiền ấy mà sống thoải mái tại một chỗ nào đó. Nhưng phải giao hai đứa trẻ ở lại đây. Người con gái vị triệu phú lấy số tiền cha mẹ cho và giao hai đứa trẻ tận tay người đưa tin. Hai đứa trẻ lớn lên trong gia đình ông ngoại chúng. Khutlapanthaka còn nhỏ, nên Mahapanthaka thường đi với ông ngoại đến nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Thường nghe thuyết pháp và thấy bậc đạo sư, tâm của Mahapanthaka thiên về xuất gia. Nó nói với ông ngoại nó, nếu ông chấp thuận, cháu sẽ xuất gia. Này cháu thân, cháu nói gì vậy? Ôi, ta sẽ vô cùng vui sướng, được thấy cháu xuất gia, còn hơn là thấy toàn thế giới xuất gia. Này cháu thân, nếu có thể được, hãy xuất gia. Ông ngoại chấp nhận và đưa cháu đi gặp bậc đạo sư. Bậc đạo sư hỏi, này triệu phú, ông mang theo đứa trẻ nào vậy? Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này là cháu của con, nó muốn xuất gia với Thế Tôn. Bậc đạo sư bảo một vị khất sĩ cho đứa trẻ xuất gia. Vị trưởng lão đọc đề tài thiền quán gồm 5 phần, từ gia trở đi, vân vân. Và làm phép xuất gia cho đứa trẻ. Đứa trẻ học nhiều lời dạy của Đức Phật, và khi cậu đến tuổi, cậu được thọ đại giới. Nhờ chuyên tâm tinh cần, làm đủ các bổn phận tu tập. Mahapantaka chứng quả A-la-hán, trong khi thọ hưởng an lạc thiền định và an lạc thánh đạo, người anh nghĩ nên cho em là Kulapantaka cũng được hưởng an lạc ấy. Rồi người anh đi đến gọi ông ngoại triệu phú và nói, nếu ông ngoại chấp thuận, con sẽ làm lễ xuất gia cho Kulapantaka. Thưa tôn giả, hãy làm lễ xuất gia cho nó. Vị trưởng lão làm lễ xuất gia cho Kulapantaka và cho thọ mười giới. Nhưng sa di Kulapantaka sau khi xuất gia tỏ ra rất ám độn. Người em trong 4 tháng không thể học thuộc lòng bài kệ này. Như bông sen thơm dịu, vào rạng đông buổi sáng, hoa được nở toàn diện, với mùi hương bát ngát. Nhìn Đức Phật chói sáng, với hào quang chiếu diệu, như mặt trời rực sáng, trên bầu trời quang đãng. Chúng ta được kể rằng, trong thời Đức Phật, Kassapa, Kulapantaka xuất gia, có trí tuệ, đã cười khinh bỉ một tỷ kheo ám đồn đang học thuộc lòng một đoạn kinh. Tỷ kheo ấy hổ thẹn vì bị cười khinh bỉ đến nỗi không thể nhớ và đọc lên đoạn kinh ấy. Do kết quả nghiệp ấy, Kulapantaka trở thành ám đồn. Những câu vị ấy mới học làm vị ấy quên đi những câu đã học trước. Và 4 tháng đã trôi qua, trong khi vị ấy đang cố gắng học một câu kệ, Mahapantaka nói với em, này Pantaka, em không có khả năng trong giáo pháp này. 4 tháng trôi qua, em không thể học thuộc lòng một câu kệ, làm sao em có thể đạt được sự nghiệp tối thượng của người xuất gia? Hãy đi ra khỏi tinh xá. Như vậy, người anh đuổi người em. Nhưng Kulapantaka đã gắn bó đặc biệt với giáo pháp của Đức Phật, nên không muốn trở thành một người tại gia. Trong thời ấy, Mahapantaka đang làm người phân phối bữa ăn. Một hôm, Jivaka Kumarapataka đem theo nhiều hương thơm và vòng hoa đến vườn xoài của mình để cúng dường Thế Tôn. Sau khi nghe pháp, Jivaha từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ bậc 10 lượng, Dasapala, rồi đi đến gần Mahapantaka và hỏi, thưa tôn giả, có bao nhiêu tỷ kheo ở gần bậc đạo sư? Khoảng 500. Vậy ngày mai, xin tôn giả hãy mời 500 tỷ kheo, với Đức Phật là người dẫn đầu, dùng bữa ăn tại nhà tôi. Này cư sĩ! Kulapantaka là kẻ ám đồn, không thể lớn mạnh trong giáo pháp, tôi chấp nhận lời mời tất cả, trừ nó ra. Nghe vậy, Kulapantaka suy nghĩ, vị trưởng lão nhận lời mời tất cả tỳ kheo, và loại ta ra ngoài. Không nghi ngờ gì nữa, tình cảm của anh ta đối với ta đã bị đổ vỡ. Nay ta còn ở trong giáo pháp này làm gì nữa? Vậy ta sẽ làm người cư sĩ. Sống làm các công đức như bố thí, vân vân. Rạng ngày hôm sau, Kulapantaka ra đi với ý nghĩ, ta trở lại đời sống gia chủ. Bậc đạo sư vào sáng sớm, khi nhìn khắp thế giới, thấy sự kiện này, nên ra đi sớm hơn Kulapantaka. Ngài đi qua đi lại trước cửa ngõ, trên con đường của Kulapantaka và đứng lại. Kulapantaka từ nhà đi ra, thấy bậc đạo sư, đến gần ngài và đảnh lễ. Thấy Kulapantaka, Thế Tôn hỏi, này Kulapantaka, con đi đâu vào giờ này? Bạch Thế Tôn, anh con đuổi con, cho nên con đi lang thang. Này Kulapantaka, con xuất gia với ta, khi anh con đuổi, sao con không đến gặp ta? Con sống tại gia để làm gì? Hãy đến sống gần ta. Rồi Thế Tôn đem Kulapantaka đi, bảo ngồi trước hương phòng. Ngài đưa Kulapantaka một miếng vải sạch mà Ngài đã tạo bằng thần thông, rồi nói, này Kulapantaka, hãy hướng mặt về phía đông, dùng miếng vải này lau qua lau lại và nói, Đồ vật lao bụi, đồ vật lao bụi. Đúng giờ đã định, Đức Thế Tôn nói với các tỷ kheo vây quanh, đi đến nhà Vivaka và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Kulavantaka với mặt hướng phía mặt trời, ngồi cầm miếng vải lau qua lau lại và nói, đồ vật lao bụi, đồ vật lao bụi, cho đến khi miếng vải trở thành dơ bẩn. Rồi Kulavantaka suy nghĩ, vừa rồi, tấm vải này rất là sạch sẽ, nhưng nay vì bản thân ta, nó đã bỏ nguyên trạng của nó và trở thành dơ bẩn. Thật sự, các hành là vô thường. Ngay khi Kulavantaka thông hiểu tính đoạn diệt, thiền quán được tăng trưởng, bậc đạo sư biết tâm thiền quán của Kulavantaka đã đạt viên mãn, bèn nói với Kulavantaka, chớ để ý đến miệng vải này đã bị bụi làm bẩn, nhưng trong con có bụi tham, vân vân, hãy tẩy trừ chúng. Rồi Thế Tôn phóng hào quang, hóa hiện một danh sắc do trí tuệ tạo thành, ngồi trước mặt vị ấy và đọc các bài kệ này. Tham mới gọi là bụi, chớ không phải bụi này. Tham mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỷ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Sân mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Sân mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỷ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Si mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Si mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỷ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Cuối câu kệ, Kulavantaka chứng quả A-la-hán với bốn vô ngại giải. Vị ấy thấu hiểu tất cả tạng kinh điển, tương truyền rằng, trong thời quá khứ, vị ấy làm vua và khi đang đi bộ xung quanh thành phố, mồ hôi chảy từ trán, vị ấy lấy một miếng vải sạch lau trán, miếng vải trở thành bẩn. Vị ấy suy nghĩ, do thân này của ta, miếng vải đã bỏ nguyên trạng trong trắng và trở thành dơ bẩn. Thật sự các hành là vô thường. Vị ấy nắm được tướng vô thường. Như vậy, chính nhờ sự đoạn trừ bụi bẩn này, tạo thành nhân duyên giải thoát cho vị ấy. Trong khi ấy, Jivaka, Komarabaka dâng nước bố thí lên đấng đại giác. Bậc đạo sư lấy tay che bình bát và nói, này Jivaka, trong tinh xá còn có tỷ kheo nào hay không? Mahapantaka thưa, bạch Thế Tôn, trong tinh xá không còn tỷ kheo nào. Nhưng bậc đạo sư nói, này Jivaka, còn có tỷ kheo. Jivaka liền sai một người đi xem thử trong tinh xá, có tỷ kheo hay không. Trong lúc ấy, Kulavantaka biết người anh của mình nói không có tỷ kheo ở trong tinh xá, và muốn tỏ cho người anh thấy rằng còn có nhiều tỷ kheo ở trong tinh xá, liền làm cho toàn rừng xoài đầy những tỷ kheo. Một số tỷ kheo đang làm y, một số đang nhuộm, một số đang học kinh điển. Kulavantaka tạo ra 1000 tỷ kheo, không ai giống ai. Người kia thấy rất nhiều tỷ kheo ở trong tinh xá, trở về báo cho Jivaka biết. Thưa ông chủ, toàn rừng xoài đầy những tỷ kheo. Có bậc trưởng lão ở tại đấy. Trưởng lão Pantaka, hóa mình thành 1000 lần, ngồi rừng xoài xinh đẹp, chờ thời được gọi đến. Bậc đạo sư nói với người ấy, hãy đi đến tinh xá, nói Thế Tôn cho gọi Kulavantaka, người ấy đi và khi nói như vậy thì ngàn miệng nói lên, tôi là Kulavantaka, tôi là Kulavantaka. Người ấy về thưa, bạch Thế Tôn, Tất cả đều nói, tôi là Kulavantaka. Vậy ông hãy đi đến, và nếu ai nói đầu tiên, tôi là Pantaka, hãy nắm tay người ấy. Tất cả người còn lại sẽ biến mất. Người ấy làm đúng như vậy. Ngay lúc ấy, cả ngàn tỷ kheo đều biến mất. Vị trưởng lão đi với người ấy đến bậc đạo sư. Sau khi dùng bữa ăn xong, bậc đạo sư nói với Jivaka, này Visakha, hãy lấy cái bát của Kulavantaka, vị này sẽ nói lời cảm ơn ông. Jivaka làm như lời bậc đạo sư đã nói. Vị trưởng lão rống tiếng rống của con sư tử, làm cho sống động tất cả các tạng kinh điển trong lời nói cảm ơn của mình. Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, với chúng tỷ kheo vây quanh, đi trở về tinh xá. Sau khi các tỷ kheo phân bố công việc xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng trước hương phòng, thuyết lời khuyến giáo của bậc thiện thệ cho chúng tỷ kheo, cho họ đề tài thiền quán, giải tán chúng tỷ kheo, rồi đi vào hương phòng, sực nức mùi thơm, và nằm xuống phía hông bên mặt, như dáng nằm con sư tử. Vào buổi chiều, các tỷ kheo đắp y vàng từ nhiều nơi quy tụ lại trong pháp đường, ngồi xuống như thể trải một tấm màn vàng rực chung quanh bậc đạo sư, và bắt đầu tán thán công đức của ngài. Này các hiền giả, Mahapantaka không biết khả năng của Kulavantaka, đã đuổi Kulavantaka ra khỏi tinh xá, cho là ngu si ám đồn. Trong 4 tháng học không thuộc một câu kệ. Nhưng bậc chánh đẳng giác, với đức tánh vô thượng Pháp Vương, chỉ trong một bữa ăn, đã đem lại cho Kulavantaka quả A-La-Hán, với các vô ngại giải. Với các vô ngại giải ấy, Kulavantaka nắm được toàn bộ các tạng kinh điển. Ôi, Phật lực thật lớn vậy thay! Thế Tôn biết được diễn tiến câu chuyện trong Pháp đường, nghĩ rằng nay cần phải đi đến chỗ ấy. Liền đứng dậy từ chỗ nằm của Đức Phật, mặc 2 tấm áo màu đỏ chói, thắt cái nịch thân như chớp nhoáng, và đắp lại y. Bậc thiện thệ như tấm mền đỏ thắm, từ hương phòng đi ra, đi đến pháp đường với uy nghi vô tận của một Đức Phật, di động với dáng điệu oai hùng đẹp đẽ của con voi, con sư tử trong thời sung sức. Bước lên Phật tọa được trình bày lộng lẫy ở giữa pháp đường trang nghiêm. Ngài ngồi trên Phật tọa, phóng ra những hào quang Phật có 6 màu như mặt trời mới mọc từ trên đỉnh núi Yudhgandhara. Ngài chói sáng đến tận đáy biển. Ngay khi bậc chánh giác đến, chúng tỷ kheo chấm dứt câu chuyện và giữ im lặng. Bậc đạo sư, với tâm từ bi hòa nhã, nhìn hội chúng và suy nghĩ, hội chúng này thật rực sáng, không có một động tay, một động chân, không một tiếng đằng hắn, không một tiếng ho, tất cả vì tôn kính ta. Nếu ta ngồi không nói cho đến suốt đời, đại chúng đều không dám nói trước khi ta nói. Ta biết ta cần phải nói trước, ta sẽ nói trước. Với phạm âm ngọt nhiều, Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, các ông nay ngồi ở đây nói đề tài gì và câu chuyện gì chưa được nói xong? Bạch Thế Tôn, chúng con ngồi ở đây không nói chuyện nhảm. Chúng con ngồi tán thán công đức của ngài như sao? Này các hiền giả, Mahapantaka không biết khả năng của Kulavantaka. Đã đuổi Kulavantaka ra khỏi tinh xá. Ôi, Phật lực thật lớn vậy thay! Thế Tôn, nghe các tỷ kheo nói vậy, bèn dạy. Này các tỷ kheo, Kulavantaka nay do nhờ ta, đã đạt được sự vĩ đại trong chánh pháp. Còn thời quá khứ, cũng do nhờ ta, vì ấy đã đạt được tài sản vĩ đại trong các tài sản. Các tỷ kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích ý nghĩa này, và Thế Tôn liền trình bày rõ sự việc bị tái sanh, che lấp qua câu chuyện sau đây. Thuở xưa, tại nước Kasi, trong thành Ba La Nại, khi vua Bahamadatta đang trị vì, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình triệu phú và được gọi là Tiểu Triệu Phú. Ngài có trí thông minh, biết tất cả loại tướng. Một hôm, trong khi đi đến hầu vua, giữa đường thấy một con chuột chết. Ngay lúc ấy, Ngài tính toán các vì sao và nói, một thiện nam tử nào có mắt, chỉ cần lượm con chuột này lên có thể xây dựng cơ nghiệp và nuôi một người vợ. Bấy giờ, có một thiện nam tử đang bị túng thiếu. Nghe người triệu phú nói vậy, suy nghĩ, người này có biết cái gì mới nói. Bèn lượm con chuột lên, bán được một xu ở tiệm hàng mua cho mèo ăn. Với đồng xu ấy, chàng mua đường mật và lấy nước uống với một cái bình, gặp những người làm vòng hoa từ rừng về. Chàng cho mỗi người một ít đường, mật và nước uống với một cái gáo. Mỗi người làm vòng hoa cho chàng một nắm hoa. Ngày mai, với số tiền bán hoa ấy, chàng lấy đường, mật, một ghè nước rồi đi đến vườn hoa. Ngày ấy, các người làm vòng hoa cho chàng những cành hoa đã hái còn sót lại rồi bỏ đi. Không bao lâu, với phương tiện này, chàng có được 8 đồng tiền vàng. Rồi vào một ngày mưa gió, trong vườn của vua có rất nhiều cành cây khô và lá bị gió làm rụng xuống. Người giữ vườn không biết cách thức nào để quét chúng cho sạch. Chàng đi đến, nói với người giữ vườn. Tôi sẽ quét chúng sạch, với điều kiện là củi và lá này thuộc về của tôi. Người giữ vườn chấp thuận. Người đệ tử này của vị tiểu triệu phú đi đến sân chơi của bọn trẻ, cho chúng đường mật, và nhờ chúng dọn sạch củi, lá, chất thành một đống trước vườn hoa trong một thời gian ngắn. Khi ấy, người làm đồ gốm cho vua đang đi tìm củi để đốt nung các chén bát cho nhà vua. Thấy đống củi ấy tại cửa vườn hoa, ông ta mua ngay và tự tay mang nó đi. Ngày ấy, đệ tử vị tiểu triệu phú bán củi có được 16 đồng tiền, ghè bình và 5 cái bát. Sau khi có được 24 đồng tiền, chàng nghĩ đến một kế hoạch, đặt một ghè nước không xa cửa thành và đem nước cho 500 người cắt cỏ uống. Họ nói, bạn giúp ích chúng tôi rất nhiều, bạn muốn chúng tôi làm gì cho bạn? Chàng trả lời, khi nào tôi có việc, tôi sẽ nói cho các anh biết. Trong khi đi qua lại, chàng làm thân với một người buôn bán trên bộ và một người buôn bán trên biển. Người buôn bán trên bộ báo tin cho chàng biết, ngày mai sẽ có người buôn ngựa đến tại thành này với 500 con ngựa. Nghe vậy, chàng nói với những người cắt cỏ. Hôm nay, mỗi người hãy cho tôi một bó cỏ, và không bán cỏ của các anh cho đến khi tôi bán xong cỏ của tôi. Họ bằng lòng, và đem đến nhà chàng 500 bó cỏ. Người lái buôn ngựa không tìm được cỏ trong toàn thành phố, liền cho chàng 1.000 đồng tiền và lấy cỏ của chàng. Sau một vài ngày, người buôn bán trên biển báo tin cho chàng biết sẽ có một chiếc tàu lớn cập bến. Chàng nghĩ đến một kế hoạch khác. Với 8 đồng tiền, chàng thuê một cỗ xe trang bị đầy đủ, được thuê theo giờ, và đi đến bến cảng với vẻ rất uy nghi, bệ vệ. Sau khi được đưa chiếc nhẫn làm bảo chính cho chiếc tàu, chàng bảo dựng một cái lều không xa bao nhiêu, ngồi ở trong lều và dặn những người làm công như sau. Khi có các người lái buôn từ ngoài đến, hãy báo cho ta biết qua 3 người giới thiệu. Khi nghe tin có tàu đến, khoảng 100 người lái buôn từ Ba La Nại đến để mua hàng. Họ được cho biết là hàng không thể lấy được, vì phải để dành cho người lái buôn ở tại chỗ ấy đã có bảo chứng. Họ nghe vậy liền đi đến gặp chàng. Những người hầu như đã được dặn trước, báo tin họ đến qua 3 người giới thiệu. 100 người lái buôn ấy, mỗi người cho chàng 1.000 đồng để làm người hùng vốn trên tàu, và cho 1.000 đồng nữa để trả tiền lấy hàng hóa phần của mình. Như vậy, người đệ tử vị tiểu triệu phú lấy được 200.000 đồng tiền và đi về Ba La Nại. Để bày tỏ sự biết ơn đối với vị tiểu triệu phú, chàng đem theo 100.000 đồng tiền và đi đến thăm vị tiểu triệu phú. Vị tiểu triệu phú hỏi chàng đã làm gì để được số tiền này. Chàng tường thuật tất cả câu chuyện. Từ khi nghe theo lời vị tiểu triệu phú, trải qua 4 tháng bắt đầu với việc chàng lượm con chuột chết. Vị tiểu triệu phú nghe chàng nói như vậy, nghĩ rằng không thể để một chàng trai trẻ như vậy rơi vào tay người khác, liền gả con gái mới lớn lên của mình cho chàng, và cho chàng làm chủ toàn bộ gia sản. Khi người triệu phú qua đời, chàng đã trở thành vị triệu phú của thành ấy. Và khi mệnh chung, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Ánh Giác đọc bài kệ: bậc trí với ít vốn, bậc có mắt ít hàng, tự xây dựng cho mình tài sản lớn như vậy, như dùng hơi thở mình thổi lớn đám lửa nhỏ. Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, chính dựa vào ta, Kulaphantaka ngày nay đạt được pháp tối thượng trong các pháp, cũng như ngày xưa đã đạt được tài sản tối thượng trong các tài sản. Sau khi nói xong pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp 2 mẫu chuyện với nhau và kết luận bằng sự nhận diện tiền thân như sau. Trong thời ấy, đệ tử của tiểu triệu phú là Kulaphantaka, còn Kulakasathi, tiểu triệu phú, là ta vậy.
Số 5. Chuyện đấu gạo. Tiền thân Tandula Nali. Giá đấu gạo bao nhiêu? Câu chuyện này được Thế Tôn khi ở tại Kỳ Chiên đã kể về trưởng lão Laludaji. Trong thời ấy, Tôn giả Đát-ba, con bộ tộc Mala, làm người phân phối cơm ăn cho chúng tăng. Thời ấy vào buổi sáng, trong khi phân phối thẻ cơm, trưởng lão Udaji khi thì được gạo tốt, khi thì được gạo xấu. Vào ngày được gạo xấu, Udaji thường làm rộn lên trong phòng phát thẻ và nói: sao chỉ có Đát Bà biết phát thẻ, chứ chúng tôi không biết hay sao? Một hôm, khi Udaji làm rộn lên trong phòng phát thẻ, người ta đưa sổ phát thẻ của Udaji và nói: hôm nay hiền giả hãy phát thẻ. Bắt đầu từ hôm ấy, Udaji phát thẻ cho chúng tăng, nhưng trong khi phát thẻ, Udaji không biết gạo nào là tốt, gạo nào là xấu. Udaji cũng không biết số hạ lạp như thế nào được phát gạo tốt, số hạ lạp như thế nào được phát gạo xấu. Khi làm sổ thứ tự để chia phần, Udaji không nghĩ đến thứ tự hạ lạp. Do vậy, khi các tôn giả đứng vào vị trí của mình, Udaji ghi một cái dấu trên sàn hoặc trên tường để chỉ rõ hàng này đứng chỗ này, hàng kia đứng chỗ kia. Đến ngày sau, trong phòng phân phối thẻ có ít tỷ kheo hơn trong hàng này và có nhiều tỷ kheo hơn trong hàng kia. Hàng nào ít tỷ kheo hơn thì các dấu ghi quá thấp, hàng nào nhiều tỷ kheo hơn thì các dấu ghi quá cao. Nhưng Udaji không biết gì về hàng sắp, đã phân phối các thẻ theo những dấu của mình. Do vậy các tỷ kheo nói với Udaji: các dấu hoặc là quá thấp hoặc là quá cao, gạo tốt dành cho những vị có hạ lạp như thế kia, còn gạo xấu lại dành cho những vị có hạ lạp như thế này. Nhưng Udaji gạt họ ra một bên và nói: nếu dấu này là như vậy, sao các hiền giả không đứng như vậy? Sao tôi lại tin các hiền giả? Tôi tin các dấu của tôi hơn. Các vị trẻ tuổi và các sa-di kéo Udaji ra khỏi phòng phân phối và nói: này hiền giả Udaji ám độn, khi hiền giả phân phối thẻ, các tỷ kheo nhận thiếu phần họ được nhận, hiền giả không xứng đáng để phân phối, hãy đi ra đi. Trong khi ấy, tại phòng phân phối thẻ có tiếng ồn ào lớn. Nghe vậy, bậc đạo sư gọi hỏi trưởng lão Ananda: này Ananda, trong phòng phân phối thẻ có tiếng ồn ào lớn, tiếng gì vậy? Trưởng lão Ananda cáo bạch cho Như Lai biết sự việc vừa xảy ra. Thế Tôn nói: này Ananda, Không phải hiện nay, Unagi với sự ngu si của mình mới làm cho người khác bị thiệt hại khi nhận phần của họ. Thuở trước, Unagi cũng đã làm như vậy. Trưởng lão Ananda yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề này. Thế Tôn trình bày rõ sự việc bị tái sanh che lấp qua câu chuyện quá khứ. Thuở xưa ở nước Kashi, tại thành Ba La Nại, vua Brahmadatta đang trị vì. Lúc ấy Bồ Tát của chúng ta làm người đánh giá cho vua, ngài đánh giá voi ngựa vân vân, đánh giá châu báu vàng vân vân, và ngài thường trả cho những người chủ các hàng hóa đúng giá tiền như ngài đã quy định. Nhưng vua là người tham lam và bản tánh tham của vua khiến vua suy nghĩ, người đánh giá này với cách đánh giá như vậy không bao lâu sẽ làm cho tài sản trong nhà của ta khánh kiệt, ta phải tìm một người đánh giá khác. Mở cửa sổ nhìn xuống sân, vua thấy một người quê mùa tham và ngu đang đi qua sân, nghĩ rằng kẻ ấy có thể làm người đánh giá cho mình, bèn cho gọi kẻ ấy lên và hỏi anh ta có thể làm người đánh giá cho vua được không. Kẻ ấy trả lời, thưa đại vương, tôi có thể làm được. Vua liền đặt người ngu ấy vào chức vụ người đánh giá với mục đích bảo vệ tài sản của mình. Từ khi ấy trở đi, người ngu ấy đánh giá voi ngựa vân vân, không đếm xỉa gì đến giá trị, nói giá tùy theo sở thích. Và vì giữ chức vụ ấy, kẻ ấy nói gì thì giá tiền là phải như vậy, không thể khác. Lúc bấy giờ từ nước phương Bắc, một người buôn ngựa đi đến với 500 con ngựa. Vua cho gọi kẻ ấy lên và bảo anh ta đánh giá ngựa. Kẻ ấy đánh giá 500 con ngựa bằng giá một đấu gạo, bảo trả cho người buôn ngựa giá tiền một đấu gạo và bảo dắt ngựa vào chuồng. Người buôn ngựa đi đến gặp người đánh giá cũ, thuật lại sự việc này và hỏi phải làm thế nào. Bồ Tát nói, hãy cho người ấy một số tiền hối lộ và hỏi nó, biết rằng giá tiền các con ngựa chúng tôi đánh giá một đấu gạo, thì ông có thể cho chúng tôi biết, theo ông giá tiền một đấu gạo là bao nhiêu? Ông có thể tuyên bố giá ấy trước mặt vua được không? Nếu nó trả lời có thể được, thì đưa nó đến ngay trước mặt vua và tôi cũng sẽ có mặt ở đấy. Người lái buôn nghe theo lời Bồ Tát, cho người đánh giá một số tiền hối lộ, và đặt vấn đề với kẻ ấy. Khi kẻ ấy nhận hối lộ và nói có thể đánh giá đấu gạo được, người buôn ngựa đưa ngay anh ta đến trước mặt vua, Bồ Tát cùng nhiều đại thần khác cũng đi đến. Người buôn ngựa sau khi đảnh lễ vua liền thưa, thưa đại vương, con đã biết giá tiền 500 con ngựa bằng giá tiền một đấu gạo. Nhưng giá tiền một đấu gạo là bao nhiêu? Đại vương hãy hỏi người đánh giá này. Không biết sự việc sẽ xảy ra, vua nói, này người đánh giá, khanh nói cho chúng ta biết giá tiền 500 con ngựa. Thưa đại vương, là giá tiền một đấu gạo. Hãy là vậy, này khanh, 500 con ngựa này trị giá một đấu gạo, vậy giá trị một đấu gạo ấy là bao nhiêu? Người ngu si ấy trả lời, một đấu gạo trị giá bằng tất cả thành Ba La Nại với nhiều ngoại ô. Như vậy, chúng ta được biết rằng, để làm vui lòng ông vua, kẻ ấy trị giá các con ngựa bằng một đấu gạo, nhưng sau khi lấy tiền hối lộ từ tay người lái buôn, anh ta đánh giá một đấu gạo bằng giá toàn nội ngoại thành Ba La Nại. Lúc bấy giờ, toàn thành bao bọc Ba La Nại dài đến 12 dặm, còn nội thành và ngoại thành Ba La Nại rộng lớn 300 dặm. Tuy vậy, kẻ ngu ấy trị giá nội thành và ngoại thành Ba La Nại rộng lớn này chỉ bằng một đấu gạo. Nghe kẻ ấy nói vậy, các đại thần vỗ tay cười và nói, trước kia chúng ta thường nghĩ rằng quả đất và quốc độ là vô giá, nhưng nay chúng ta được biết rằng thành phố lớn Ba La Nại này cùng với vị vua trị giá chỉ có một đấu gạo mà thôi. Ôi! Kẻ đánh giá thật đầy đủ trí tuệ, sao nó có thể giữ địa vị của nó lâu như thế? Nhưng thật sự kẻ đánh giá này phù hợp với vua chúng ta một cách tuyệt diệu. Các đại thần vỗ tay cười đùa và mỉa mai như vậy, rồi Bồ Tát đọc bài kệ. Giá đấu gạo bao nhiêu? Bằng cả nội ngoại thành, thành phố Ba La Nại. Cả 500 con ngựa cũng chỉ bằng giá tiền một đấu gạo mà thôi. Lúc bấy giờ, vua xấu hổ đuổi kẻ ngu ấy đi và đặt Bồ Tát vào chức vụ đánh giá như cũ. Rồi đến khi mệnh chung, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Sau khi trình bày pháp thoại này, Bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện với nhau và kết luận bằng sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, kẻ đánh giá quê mùa ngu si là Udaji, còn vị đánh giá có trí là ta vậy.